Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
Hôm nay, 29 tháng 7, Giáo hội chúng ta cử hành lễ nhớ các thánh Martha, Maria và Lazaro. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 11, câu 19 tới câu 27. Khi ấy, nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Martha và Maria, vì em các cô là Lazaro mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Martha liền ra đón người. Còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy." Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại." Cô Martha thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Nhưng Đức Giêsu liền phán: "Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chỉ có tin thế không?" Cô Martha đáp: "Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta theo Chúa Giêsu đến với ba vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay: Thánh Martha, Thánh Maria và Thánh Lazaro. Bethania có thể nói là một địa chỉ quen thuộc Đức Giêsu thường đến với gia đình của ba chị em Thánh Martha. Nơi đây, chúng ta cảm nhận một tình thân rất tuyệt vời của Đức Giêsu và những người bạn. Tình thân đó làm cho Đức Giêsu cảm thấy đau đớn khi Lazaro qua đời. Tình thân đó làm cho Đức Giêsu lưu lại nhiều lần nơi gia đình của chị Thánh Martha. Tình thân đó làm cho Đức Giêsu sẵn sàng trao ban lời hằng sống cho những người mà mình thương mến. Tình thân đó đã làm cho Thánh Maria ngồi dưới chân Chúa để nghe Chúa giảng, để nuốt lấy lời của sự sống, làm giàu cho đời sống tâm hồn, đời sống tâm linh của mình. Tình thân đó đã làm cho Thánh Martha tất bật để chuẩn bị bữa ăn tiếp đãi khách. Tình thân đó đã nối kết Lazaro, và đặc biệt qua việc Chúa phục sinh Lazaro hôm nay, sự sống lại của anh trở nên dấu chỉ cho một niềm hy vọng vĩ đại dành cho toàn thể nhân loại. Ai cũng mang số phận phải chết như Lazaro đã chết, nhưng với quyền năng của Thiên Chúa, mỗi người không ai được phép từ bỏ niềm hy vọng phục sinh của mình. Tất cả chúng ta khi tin vào Đức Kitô Con Thiên Chúa thì hãy nắm chắc niềm hy vọng phục sinh. Chúa đã phục sinh Lazaro, và Chúa cũng sẽ phục sinh tất cả và từng người chúng ta khi chúng ta đặt trọn niềm tin nơi Chúa. Chúng ta hãy cùng với Thánh Nữ Martha để tuyên xưng đức tin: "Con tin thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian." Ngay trong sự đau đớn và mất mát, nhưng chị Thánh Martha đã tuyên xưng đức tin một cách sống động vào thầy của mình, vào đấng chị yêu mến, tôn thờ và dấn thân phục vụ. Lời tuyên xưng của Thánh Martha cũng là lời tuyên xưng của các tông đồ, lời tuyên xưng của hội thánh, lời tuyên xưng của từng Kitô hữu. Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian. Xin cho chúng ta học được bài học sống tình thân với Chúa Giêsu, trở nên người Kitô hữu. Không phải chúng ta tin theo một giáo thuyết, nhưng chúng ta dấn thân bước theo một con người, bước theo đấng mang thân phận con người như chúng ta. Sống đời đức tin không chỉ là tuân giữ các giới răn, các kỷ luật, mà còn là vun đắp một tình thân sâu đậm với Thiên Chúa là Cứu Chúa, là Thầy và là người bạn, là người anh em của chúng ta. Sống tình thân ấy để chúng ta biết dấn thân phục vụ như Thánh Nữ Mát-ta, để chúng ta biết mở lòng đón nhận lời hằng sống như Thánh Nữ Maria, và để chúng ta luôn sống một tình bạn chân tình như Thánh Lazaro đã sống với Thầy Chí Thành. Xin Chúa nâng đỡ đức tin của chúng ta, và xin ba vị thánh hôm nay chúng ta mừng kính chuyển cầu cho chúng ta, để tình thân của chúng ta với Thiên Chúa ngày càng được lớn mạnh, và nhờ chúng ta vun đắp được tình thân với đấng chúng ta yêu mến tôn thờ, thì chúng ta cũng biết sống tử tế với tha nhân, những người bạn của Chúa. Xin Chúa Giêsu thêm cho chúng ta lòng mến, thêm cho chúng ta đức tin, và đặc biệt xin chị Thánh Mát-ta chuyển cầu, để trong mọi nghịch cảnh của cuộc sống, chúng ta không bao giờ đánh mất niềm tin, nhưng luôn biết đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa. Một lần nữa cùng với Thánh Nữ Mát-ta, chúng ta thưa với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian. Lạy Chúa Kitô, Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài là đấng phải đến trong thế gian. Ngài đã đến trong cuộc đời của chúng con và làm cho cuộc đời của chúng con được hạnh phúc. Chúng con cảm tạ tình thương của Chúa, chúng con cảm tạ tình thân của Chúa. Xin Chúa nâng đỡ đức tin hèn yếu của chúng con và giúp chúng con mỗi ngày trưởng thành trong đức tin và dấn thân để làm chứng cho Chúa. Amen.
Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khôn khó, tận nguyện khổ đau.
Bàn tay cứu về đâu, thoát cơn phong ba hôm nào. Vượt niềm tin, chết đuối giữa biển nghi nào. Bàn tay ấy bé tấm bánh chia san tình người, hòa cơn đói, hòa khao khát để người ấm no.
Bàn tay ấy giang ra gánh chịu mọi tội tình chúng ta, và từ đó ta được gọi Chúa là Cha.
Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Santiago de Compostela, Tây Ban Nha. Chuẩn bị năm thánh 2025 tại đền thánh Giacobbe. Hôm 25 tháng 7 vừa qua, lễ thánh Giacobbe tông đồ bổn mạng Tây Ban Nha, Đức cha José Prieto Fernández, tổng giám mục giáo phận Santiago de Compostela, đã tiết lộ những chi tiết trong chương trình chuẩn bị cử hành năm thánh 2025 tại giáo phận này. Ngoài năm thánh thường lệ 2025, còn có năm thánh Giacobbe tông đồ sẽ được cử hành vào năm 2027. Năm này được cử hành mỗi khi lễ kính thánh Giacobbe trùng vào Chúa Nhật, cụ thể là theo nhịp độ 6, 5, 6 và 11 năm một lần. Đức cha Fernandez nói, các tín hữu đến từ nhiều nơi rất khác nhau và rải rác các nơi, nhưng tất cả cùng lữ hành đến gặp thánh Giacobbe tông đồ. Tại đây họ kính nhớ thánh nhân và tôn kính di hài của ngài, nhưng nhất là họ đến gặp gỡ đấng mà thánh tông đồ làm môn đệ, đó chính là Chúa. Chính vì thế chúng ta sống năm thánh này trong thái độ hiếu khách và đón tiếp những người đến từ xa, và nhất là đối với chúng ta gặp gỡ trong sự khác biệt chủng tộc, ngôn ngữ, đó là gặp gỡ trong cùng đức tin, và chúng ta sẽ tự thành sống trong vui mừng. Trong những ngày qua, Đức Tổng giám mục Fernandez đã chủ sự kinh chiều một trọng thể chiều thứ tư ngày 24 tháng 7, rồi thánh lễ trọng thể chính ngày 25 tháng 7, dâng lễ vật toàn quốc tại nhà thờ chính tòa Santiago de Compostela. Số tín hữu hành hương tại đền thánh Giacobbe tiếp tục đạt kỷ lục. Năm ngoái có gần nửa triệu người, và người ta hy vọng con số này sẽ lên cao hơn nữa trong những tháng tới đây. Đức Tổng giám mục Prieto nói thêm rằng, lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco từ hành năm thánh 2025 trong tinh thần hy vọng cũng có thể là lời kêu gọi long trọng chúng ta chuyển đi từ Santiago này, thì với lời kêu gọi của giáo hội hoàn vũ nhân dịp năm thánh Roma 2025 sắp tới cho xã hội và thời điểm này, để tại đây nhờ Chúa niềm hy vọng tái nảy sinh trong tâm hồn con người. Đức Tổng giám mục giáo phận Santiago cho biết giáo phận đang chuẩn bị hành trình đức tin cho năm thánh, nhà thờ chính tòa tại đây sẽ là nơi cử hành, và cũng có các phái đoàn khác nhau cùng về Roma để tham dự năm thánh. Đức cha nói thêm rằng không phải mọi người đều có thể đến hành hương tại Roma. Dầu vậy, Đức Thánh Cha vẫn khuyến khích các tín hữu hãy sống tinh thần năm thánh trong các giáo hội địa phương là khuôn mặt cụ thể của giáo hội công giáo hoàn vũ tại mỗi nơi.
Tin Papua New Guinea. Papua New Guinea lại xảy ra xung đột đẫm máu. Tại Papua New Guinea, quốc gia Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm từ ngày 6 tháng 9 sắp tới, lại xảy ra các cuộc xung đột oán thù giữa các làng xã, làm cho ít nhất 26 người chết, trong đó có 16 trẻ em. Họ bị thiệt mạng trong một loạt các cuộc tấn công trong những ngày qua tại ba làng, đó là Tamara, Tambari và Ankrumara, thuộc huyện Ankuram, tỉnh Đông Sapik, mạng bắc Papua New Guinea. Những chi tiết kinh khủng về các cuộc thảm sát này, với những phụ nữ bị hãm hiếp trước khi bị giết và thi hài bị quăng cho cá sấu bên bờ sông Sapik, đã được cảnh sát trưởng địa phương, ông Peter Mandy, thuật lại. Bạo lực xảy ra vào những lần khác nhau do một nhóm hơn 30 thanh niên thuộc băng đảng gọi là I Don't Care, tôi bất cần. Các vụ tấn công bắt đầu từ ngày thứ tư, ngày 17 tháng 7, rồi tái diễn nhiều ngày khác nhau sau đó, nhắm vào các phụ nữ, trẻ em và người già. Các làng mạc ở những vùng xa xăm hẻo lánh, từ đường lộ khó đi tới. Cảnh sát địa phương chỉ tới đó hai ngày sau, trong khi sự tăng cường của cảnh sát quốc gia chỉ bắt đầu từ ngày 25 tháng 7 và đang truy lùng nhóm sát nhân dọc theo sông Sapik. Người ta e rằng sẽ có nhiều thi hài khác được tìm thấy. Nhiều người sống sót đã chạy trốn vào các khu rừng xung quanh. Một người trong số họ kể rằng nhà cửa trong làng của ông đã bị san bình địa và dân cư chỉ tẩu thoát với quần áo trên thân. Nguồn tin của Caritas địa phương kể với hãng tin Asian News rằng trong khu vực đó có giáo xứ Kantuanum thuộc giáo phận Quê Bắc đã xảy ra một cuộc xung đột giữa bốn nhóm khác nhau từ nhiều năm nay vì tranh chấp đất đai và khai thác các tài nguyên thiên nhiên. Tuy có tình trạng xung đột như thế, nhưng không hề có sự triển khai đầy đủ các lực lượng cảnh sát để chặn đứng những hành vi bạo lực và trả thù nhau. Giờ đây còn có vấn đề nhân đạo. Có những người đã mất mọi sản nghiệp, hiện trốn trong rừng mà không được giúp đỡ và không có cơ cấu khẩn cấp nào trợ giúp. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Volker Turek, bày tỏ kinh hoàng và bị sốc vì sự bùng nổ bạo lực như vậy tại Papua New Guinea, và ông kêu gọi chính quyền nước này mau lẹ điều tra vô tư và minh bạch, cũng như truy tố những kẻ trách nhiệm, đồng thời bồi thường cho các nạn nhân. Ngoài ra cần làm việc với các cộng đoàn bị nạn để giải quyết tận căn những tranh chấp về đất đai và các sông hồ để tránh tái diễn bạo lực.
Tin Vatican, mức thiếu hụt ngân sách của Tòa Thánh năm 2023 tăng thêm 5 triệu euro. Báo La Repubblica, Cộng hòa, xuất bản tại Ý vào ngày 26 tháng 7 vừa qua nói rằng, trong năm 2023, mức thiếu hụt trong ngân sách của Tòa Thánh là 83 triệu euro, tức là tăng thêm 5 triệu so với năm 2022 trước đó. Sở dĩ mức thiếu hụt này không tăng nhiều là nhờ chính sách giảm chi và gia tăng lợi nhuận từ các bất động sản của Tòa Thánh. Báo Cộng hòa cho biết đã nhận được những tin này từ phúc trình ngân sách Tòa Thánh mới được Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh cứu xét dưới quyền chủ tọa của vị chủ tịch là Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục giáo phận Munich bên Đức. Hội đồng gồm 8 Hồng Y và 7 chuyên gia giáo dân. Theo kết toán đó, toàn bộ số thu nhập của Tòa Thánh là 1 tỷ 152 triệu euro, nhưng mức chi lên tới 1 tỷ 236 triệu. Năm ngoái, Tòa Thánh không công bố kết toán chi thu trong năm 2022. Theo báo Cộng hòa, trong năm 2023, lợi tức tăng 28 triệu euro, nhưng số chi lại tăng lên 33 triệu. Vì lạm phát và giá nhiên liệu gia tăng, Tòa Thánh phải tăng lương cho các nhân viên. Vatican không đánh thuế lợi tức và cũng không có chính sách tiền lệ riêng. Lợi tức đến từ những tiền dân cúng, ví dụ từ các cuộc lạc quyên gọi là đồng tiền Thánh Phêrô. Nhờ việc đơn giản hóa trong việc quyên góp tiền dân cúng, trong năm ngoái, ngân khoản đồng tiền Thánh Phêrô là 48 triệu 400 ngàn euro, tăng khoảng 5 triệu euro so với 43 triệu rưỡi euro trong năm 2022 trước đó. Do trào lưu tục hóa trong xã hội các nước gia tăng, số tiền đóng góp cho Tòa Thánh từ các nước kinh tế khá nhất và vốn quảng đại với Tòa Thánh như Mỹ, Ý, Đức, Tây Ban Nha và Hàn Quốc sẽ tiếp tục giảm sút về lâu về dài.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, chuẩn sinh khóa 22 nhận bài sai đi tập vụ năm. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 7 vừa qua, sau khi mãn trường cùng với kỳ nghỉ hè, quý thầy chuẩn sinh khóa 22 đã trở về tòa giám mục để bề trên gặp gỡ và sai đi thực tập một bộ năm tại các giáo xứ trong Tổng giáo phận Hà Nội. Tại đây, quý thầy đã có những giờ hồi tâm, xưng tội, thánh lễ, châu thánh thể, nguyện ngẫm. Sau đó, bề trên giáo phận gặp gỡ để huấn đức và trao thư sai đi giúp xứ. Vào lúc 15 giờ ngày 26 tháng 7, quý thầy lắng nghe Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội huấn đức. Ngài nhắc nhở rằng, việc học trong đại chủng viện chỉ là lý thuyết, các quy tắc và những chỉ dẫn cho quý thầy. Vì thế, thời gian giúp năm mục vụ sắp tới là thời gian dành cho thực hành. Trong thời gian này, các thầy cần để tâm quan sát và chứng minh sự trưởng thành của mình. Đức Tổng giám mục Giuse cũng đặc biệt lưu ý với các thầy đến lối sống thiếu tự giác, chỉnh mãn trong đời sống cầu nguyện. Cùng với đó, các thầy cũng quan tâm đến một số những vấn nạn trong các hội đoàn của giáo xứ để lấy đó làm kinh nghiệm, tập mở sách lễ Roma, trau dồi thêm các kiến thức về thiếu nhi thánh thể, phong trào Liso Maria, đàn nhạc, mang lấy những thao thức về truyền giáo. Sau cùng, ngày công bố danh sách giúp xứ cho quý thầy. Thứ Bảy ngày 27 tháng 7, vào lúc 8 giờ, cha Thomas Aquino Nguyễn Xuân Thủy, trưởng Ủy ban Ơn gọi Tổng giáo phận Hà Nội, đã gặp gỡ và chia sẻ với quý thầy. Cha Thomas Aquino cũng căn dặn quý thầy lưu tâm đến hai công việc chính của một linh mục trong tương lai, mục vụ và phụng vụ. Về mục vụ, việc đào tạo linh mục là đào tạo những nhà truyền giáo, cha xứ là những cha giáo mới trong môi trường giáo xứ, do đó cần để ý đến vấn đề giảng dạy, cách thức trình bày và dạy giáo lý cũng như tập giúp lễ cho lễ sinh. Về phụng vụ, cần một sự quan tâm hơn những vấn đề phụng vụ trong năm tập vụ này. Sau đó, cha Thomas trao thư cho quý thầy. Được biết khóa 22, có 16 thầy đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, và có 3 thầy du học nước ngoài, 1 thầy du học ở Mỹ và 2 thầy du học ở Ý. Vào ngày 1 tháng 8 tới đây, quý thầy sẽ đến thực tập tại các giáo xứ đã được bề trên chỉ định: Phú Đa, Nghĩa Ải, Hà Thao, Lưu Xá, Xuân Bản, Tĩnh Trị, Phủ Lý, Cát Lại, Kẻ Sét, Nam Định, Bút Đông, Hoàng Nguyên, Nhà Ứng Sinh, Kẻ Non, Hà Đông, Chính Tòa, Vĩnh Đà, Thạch Bích, Sở Kiện. Ước mong với ơn Chúa trợ giúp, quý thầy sẽ có một năm tập vụ tràn đầy niềm vui và tích lũy được nhiều kinh nghiệm mục vụ.
In Jerusalem, Đức Hồng Y Thượng Cụ Jerusalem phê bình lập trường trung lập giả tạo. Đức Hồng Y Pierre Battista di Zambala, Thượng Cụ Công giáo Latin ở Jerusalem, cảnh giác trước lập trường trung lập giả tạo và nói rằng giáo hội tại Thánh Điện không thể trung lập đứng trước những đau khổ của con người, nhưng cũng không thể để mình bị lôi kéo vào chính trị. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đang hỗ trợ nhiều dự án cứu trợ tại Thánh Điện. Tuyên bố trong cuộc viếng thăm hôm 26 tháng 7 vừa qua tại trụ sở của Đức của tổ chức bác ái này, Đức Hồng Y nói, quý vị hãy đến miền Gaza nói chuyện với các giáo dân của tôi là những người đã bị mất hết mọi sự, rồi sau đó xem tôi phải giữ thái độ trung lập thế nào. Đức Hồng Y Bizam Bala cũng cảnh giác chống lại sự lôi kéo giáo hội và cuộc chiến tranh ở Gaza và nói rằng giáo hội không được trở nên thành phần của cuộc xung đột về chính trị hay quân sự. Nhiệm vụ của giáo hội là giúp con người xích lại gần nhau. Đây là điều khó khăn vì mỗi phen xung đột đều dành độc quyền với sự đau khổ và trình bày tình trạng của cách cực đoan. Các thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem nói đến nhu cầu không những trợ giúp về nhân đạo, nhưng cả về việc mục vụ. Tình trạng ở Gaza cũng như tại miền bờ Tây Jordan của người Palestine thật là thê thảm. Các đồ cứu trợ thường chỉ được đưa tới dân chúng tại Gaza sau nhiều tuần lễ. Còn tại miền bờ Tây Jordan, tỷ lệ thất nghiệp của dân chúng lên rất cao, 78%, vì ngành du lịch đón tiếp khách hành hương bị khủng hoảng sau chiến tranh và việc Israel thu hồi giấy phép cho những người Palestine được vào làm việc tại lãnh thổ của Israel.
Tin Palestine, chính phủ Israel tài trợ 19 triệu euro cho những người chiếm đất Palestine. Tổ chức Peace Now, Hòa bình bây giờ, tố giác chính phủ Israel tài trợ gần 19 triệu euro tính đến cuối năm ngoái năm 2023 cho những người Israel chiếm đất bất hợp pháp của người Palestine ở miền bờ Tây, bất chấp sự cấm đoán của luật pháp Israel đối với những hành động như vậy. Theo một thông tin phổ biến hôm 23 tháng 7 vừa qua trên mạng diễn đàn X, đây là lần đầu tiên chính phủ Israel công khai tài trợ cho những hành động bất hợp pháp như vậy. Tổ chức Peace Now tham chiếu một hội nghị của đảng Sioniste tôn giáo hồi tháng 6 vừa qua về việc tài trợ này. Trong phiên họp, Bộ trưởng Bộ Định cư của Israel, bà Oget Stock và Tổng thư ký Tổ chức Sioniste Thế giới hay là Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái là ông Hoster Susa Harari đã trình bày về việc tài trợ vừa nói, được quyết định hồi tháng 12 năm ngoái. Tổ chức Minh vực Hòa bình cũng tố giác chính phủ Israel không những để những người Israel chiếm đất của người Palestine một cách bất hợp pháp, nhưng còn ủng hộ và tài trợ cho những hành động ấy. Theo chiều hướng đó, bạo lực của những người Israel định cư ở miền bờ Tây Jordani của người Palestine không phải là một thiếu sót, nhưng nằm trong chính sách của chính phủ Israel nhất loạt tìm cách trục xuất người Palestine và gia cư của họ ra khỏi lãnh thổ ở vùng bờ Tây.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hồi năm 2011, Viện Ảnh Pháp đã công chiếu bộ phim có tựa đề tiếng Việt là Tình Bạn và Địa Vị. Đây là một bộ phim mang tính nhân bản sâu sắc, kể về hai con người có thân thế hoàn toàn khác biệt nhau. Người thứ nhất tên là Philip, một doanh nhân giàu có, trí thức thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng bị liệt tứ chi sau một tai nạn nhảy dù. Người thứ hai là một thanh niên da màu tên là Chris, tính tình cọc cằn, ít học, thuộc thành phần dưới đáy xã hội, sống trong một khu ổ chuột. Philip cần tìm người phụ giúp mình trong mọi sinh hoạt, từ việc di chuyển, ăn uống, cầm nắm, cho tới vệ sinh thân thể. Và Chris là một trong nhiều người đến xin việc với mục đích lấy đủ 3 con dấu và chữ ký để làm hồ sơ nhận tiền trợ cấp xã hội. Trong số nhiều người có học thức đến xin chăm sóc Philip, gần như không ai có thể làm công việc vất vả này quá 2 tuần, mặc dù được trả lương hậu hỷ. Philip nhận ra được những người đó đều xem mình là kẻ tàn phế, cần lòng thương hại. Chỉ có một mình Rick là người duy nhất chăm sóc ông một cách tận tình. Lớn lên từ khu ổ chuột với đầy dẫy những tệ nạn và bạo lực, Rick không có được thái độ nhẹ nhàng, lịch lãm, nên cách anh chăm sóc Philip trông có vẻ thô lỗ và nguy hiểm. Nhưng suốt khoảng thời gian 2 tuần thử việc giữa Chris và Philip, cả hai đã có những trò đùa táo bạo và hào hứng, có những buổi nói chuyện thú vị tràn ngập tiếng cười. Nhận thấy nơi Chris có sự thẳng thắn và chân thành, Philip đã chọn Chris là người ở bên cạnh chăm sóc mình. Bất chấp sự khác nhau về địa vị, tính tình và hoàn cảnh, tình bạn của Philip và Rick đã nảy sinh từ đó. Trong tình bạn này, Philip đã đưa Rick bước vào một thế giới, một xã hội mà Rick chưa từng trải nghiệm. Và Philip, mặc dù vẫn mãi là người khuyết tật, với vết thương nơi thể xác không thể chữa lành, nhưng vết thương tinh thần của ông đã được chữa lành, và ông như được chất thêm đôi cánh của niềm tin yêu vào cuộc sống nhờ sự giúp đỡ của người bạn da màu này. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những người có cùng chung sở thích, tính tình, thói quen hay những điểm nào đó tương đồng với nhau thì thường dễ kết thân và tạo được mối tương quan lâu dài. Kinh nghiệm này đã được nhân gian đúc kết trong câu thành ngữ khá quen thuộc và phổ biến: gió tầng nào, gặp mây tầng đó. Thật vậy, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường thấy những người có cùng đẳng cấp, địa vị, kinh tế, học vấn và sở thích thường kết thân với nhau bằng cách thiết lập tình bạn hoặc xây dựng những cuộc hôn nhân theo kiểu môn đăng hộ đối. Và người ta vẫn thường cảm thấy điều đó là hiển nhiên như một quy luật của cuộc sống. Thế nhưng, trong bộ phim vừa được đề cập bên trên, tình bạn chân chính vẫn có thể nảy sinh khi gió và mây, hai hình ảnh ẩn dụ cho một doanh nhân da trắng giàu có và một anh chàng da màu nghèo nàn, không có cùng tần số, cũng không cùng đẳng cấp và địa vị xã hội, Họ đã vượt qua mọi ngăn cách của địa vị để xây dựng một tình bạn chân chính đáng ngưỡng mộ. Hôm nay, giáo hội cử hành lễ nhớ Thánh Marta, Maria và Lazaro, ba vị thánh vốn là ba chị em ruột và là những người bạn thân thiết của Chúa Giêsu trong thời gian người thi hành sứ vụ loan báo tin mừng trên trần gian. Vượt ra khỏi ranh giới và sự phân cấp địa vị, ba chị em thường dân ở làng Betania đã có diễm phúc trở thành những người bạn của Đấng Cứu Thế. Tình bạn ấy nảy sinh bởi tình yêu chân thành, nồng nàn của Marta, Maria và Lazaro với sự thân tình và triều mến của Thầy Giêsu. Sắc lệnh của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích về việc cử hành chung lễ ba thánh Marta, Maria và Lazaro trong lịch Roma vào ngày 2 tháng 2 năm 2021 đã khẳng định: trong ngôi nhà ở Betania, Chúa Giêsu cảm nhận tình gia đình và tình bạn của Marta, Maria và Lazaro. Và vì lý do này, Phúc âm Thánh Gioan khẳng định rằng Chúa yêu thương họ. Bà Marta đã rộng lượng tiếp đãi người, bà Maria ngoan ngoãn lắng nghe lời người, và ông Lazaro nhanh chóng đi ra khỏi mộ theo lệnh của Đấng đã chiến thắng sự chết. Những tình bạn được nảy sinh và triển nở bền vững, không phân biệt địa vị và đẳng cấp, luôn là những tình bạn cao quý, đáng ngưỡng vọng. Ước gì mỗi người chúng ta cũng có được tình bạn với Chúa và cảm nhận được niềm hạnh phúc được Chúa gọi là bạn hữu. Lạy Chúa Giêsu rất đổi yêu mến. Chúa là Thiên Chúa, nhưng đã đến trần gian để xây dựng tình bạn với nhân loại và với từng người chúng con. Xin cho chúng con luôn biết nỗ lực xây dựng tình bạn với Chúa và trở nên người bạn chân thành và tử tế của tất cả mọi người. Amen.
Chúng con tin thật đây với bao nhiêu ân tình này, con tin hồn đôi môi nồng đậm tình yêu thương, không còn vô cùng trong điều ngoan. Thế bao năm tháng ngày lầm than, bao vấn vương muôn vàn nhọc nhằn, thì con đây hằng tin yêu tình yêu Chúa mãi luôn mặn mà.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.